Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như đạo Phật, xin quý vị cho một tràng vỗ tay để chào đón tất cả các thầy. Xin mời đại đức Thích Hạnh An ạ. Kính bạch quý thầy, kính thưa cùng quý vị. Trong cuộc đời này không có ai mà dễ dàng chấp nhận mình thua hoàn cảnh hay là thua người khác, có phải không? Không bao giờ mình chấp nhận thua, mặc dù mình ở thế hạ phong mình cũng không chấp nhận. Chính đây là cái điều làm cho chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối và đau khổ trong cuộc đời. Cho nên hôm nay tất cả các thầy sẽ gửi đến quý vị những ý tưởng rất bình thường trong cuộc sống, nhưng được đúc kết từ ở trong kinh nghiệm tu tập suốt mấy mươi năm, để có thể gửi đến quý vị một ít thông tin và tư lương giúp cho quý vị có thể hướng tới sự chiến thắng cao cả nhất, đó chính là chiến thắng lòng mình, chủ đề của buổi tọa đàm chiều hôm nay. Chúng tôi có thể, trong tất cả các huynh đệ chúng tôi, người xuất gia lâu nhất ở chùa nhiều nhất chính là đại đức Thích Thanh Trí. Vâng, xin quý vị cho một tràng vỗ tay đón tiếp thầy, và thầy sẽ chia sẻ với lại quý vị một vài ý tưởng nho nhỏ với thời gian ngắn để giúp cho quý vị có thể có thêm tư lương trên cái con đường chinh phục tham dục của tự thân và tự tâm của chúng ta. Vâng, xin quý thầy đại đức.
Bây giờ Phật qua lời giới thiệu của đại đức Trụ Trì Thích Thanh Trí về cái chủ đề của buổi tọa đàm hôm nay, đó là cái chủ đề gọi là chiến thắng lòng mình. Là trước khi thì nói một chút về cái đề tài chiến thắng lòng mình, thì xin hỏi tất cả các Phật tử là các vị biết tại làm sao mà đại đức Thích Thanh Trí này chọn cái chủ đề chiến thắng lòng mình để làm cái lễ bế mạc cái khóa tu của một ngày của vị kim tu hôm nay không ạ? Có vị nào biết, có vị giơ tay lên. Nghe ở bên kia thầy anh bảo lầm bầm, thầy nói là biết được chết liền. Có ai biết không ạ? Thì thôi, chúng tôi nghĩ là có lẽ có vị biết, nhưng mà có vị không đủ can đảm để có vị giơ tay lên trả lời. Ôi, các vị biết tại làm sao mà đại đức Trụ Trì lại chọn cái đề tài chiến thắng lòng mình không? Thực ra nó không phải là cái đề tài để mà chúng ta làm một cái buổi đối thoại hay là cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, mà đó là cái lời khen của đại đức Trụ Trì gửi tặng cho tất cả các Phật tử. Đây không phải là cái lời bộc bạch của thầy Thiện Thuận nói với tôi, nhưng mà thẳm sâu trong tâm thức chúng tôi biết là thầy Thiện Thuận khen các vị, bởi vì các vị cũng thừa nhận là thầy rất là khéo. Và vì sao thầy lại khen? Bởi vì tất cả các vị đã là người chiến thắng rồi, chứ không phải là các vị là những người thất bại mà hôm nay chúng ta tìm cái phương cách để chúng ta chiến thắng. Tôi nói như thế không phải là ngoa hay là nâng cao các vị lên, mà nó có cơ sở. Bởi vì thầy dùng cái đề tài chỉ gọn vẹn bốn chữ chiến thắng lòng mình. Thì theo tôi được biết là cái khóa tu một ngày được đại đức Thích Thiện Thuận tổ chức ở đây đã là 30 tháng, phải không ạ? 30 tháng có nghĩa là đã gần chỉ còn có 2 tháng nữa là cái khóa tu một ngày ở đây được tròn 3 năm. Mà trong 3 năm đó thì các vị sẽ thấy là như cái lời đáp từ của Hòa Thượng Hồi Sáng, cũng như là những cái lời dẫn chương trình của đại đức Trụ Trì là đã khen ngợi các vị là mặc dù là gia duyên bận biểu, vẫn phải lo cơm áo gạo tiền, vẫn phải lo cuộc sống ngoài đời, nhưng mà các vị vẫn bỏ cái thời gian quý báu bên ngoài để các vị trở về cái vị chuyên tu ở đây, để các vị tu tập mỗi tháng một ngày. Đó là chúng ta đã chiến thắng lòng mình. Và do cái sự chiến thắng đó cho nên chúng tôi nghĩ là được đại đức Trụ Trì khen ngợi, đó là cái điều xứng đáng mà các vị được lãnh nhận. Bởi vì sao? Bởi vì các vị thấy là mặc dù là thời gian bận rộn, nhưng mà theo thực tế cái sự khảo sát của chúng tôi đối với một số Phật tử, thì có nhiều người là họ đến chùa là họ ngồi tụng kinh, ngồi tọa thiền, ngồi niệm Phật trong vòng 20 phút hay là cao lắm là nửa tiếng, thì là họ ẹo tới, họ ẹo lui. Hỏi vì sao? Nói dạ thưa thầy, con đau thần kinh tạ, con đau cuộc sống, ngồi không có nổi. Nhưng mà trong thực tế thì nghe con cháu mét lại là trời, má con là biết ngồi đánh bài xuất sắc suốt đêm đó. Hay là đi coi phần trăng cổ nhạc đó là 3 tiếng đồng hồ không biết ngồi. Nhưng mà vào chùa ngồi nửa tiếng đồng hồ là bắt đầu là ngủ gục rồi, nào là lý do đau thần kinh tọa, nào là lý do đau cuộc sống, vân vân và vân vân. Với những cái lý do đó đủ thấy rằng có một số ít Phật tử chúng ta đã không chiến thắng được lòng mình. Có nghĩa là không gạt bỏ được những cái dục vọng, những cái ham muốn thường tình của thế gian, để trở về chùa tu tập trong một ngày, để nghe được những cái lời giáo huấn từ hòa thượng cũng như đến các thầy. Trong khi đó các Phật tử mà đã tham dự các khóa tu ở đây, các vị đã chiến thắng lòng mình, và các vị đã bỏ được những cái ham muốn thường tình của thế gian trở về đây tu tập. Và chúng tôi nghĩ cái điều đó các vị xứng đáng được Đại Đức Trụ Trì khen ngợi và tán thán. Thế nên tôi dám biết chắc rằng đó là bốn cái chữ chiến thắng lòng mình, đó là cái lời khen ngợi của thầy Thiện Thuận gửi tặng cho tất cả các Phật tử, chứ không phải đó là cái chủ đề để chúng ta tọa đàm ngày nào ngày hôm nay. Để xin khẳng định một lần nữa, có phải đúng như thế không thầy ạ? Dạ, với đạo Phật đó là với lại cái lời khen tặng đó, thì chúng tôi nghĩ là mặc dù chỉ là có vỏn vẹn bốn chữ, nhưng mà khi nói đến cái sự chiến thắng thì chúng ta thấy là nó rất là nhiều cam go, nhiều gian khổ, cũng như là rất là nhiều cần cái sự nỗ lực của bản thân mỗi chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nói chiến thắng lòng mình thì các vị sẽ thấy lòng mình có cái gì mà chúng ta phải chiến thắng. Thì chúng ta thấy là đối với lại bản thân, trong lòng của mỗi con người chúng ta có rất là nhiều cái thứ mà chúng ta cần phải chinh phục, cần phải chiến thắng nó. Nào là tham, sân, si, đố kỵ, hận thù, ích kỷ, nhỏ nhen, vân vân. Tất cả những cái đó nó làm cho con người chúng ta khổ đau. Rồi hơn thua, phải quấy, tranh giành, ấu đá, vân vân. Những cái đó nó làm chúng ta không những là khổ đau cho chính mình, mà khổ đau cho những người khác. Và không những khổ đau trong một đời, mà chúng ta khổ đau trong nhiều đời. Thế cho nên đó là chúng ta phải cần chiến thắng. Bởi vì xưa nay là chúng ta chỉ cảm thấy là chiến thắng một người nào đó bên ngoài khi chúng ta bị người ta chửi, chúng ta đối đáp lại một cái câu tương xứng. Khi chúng ta bị họ tát là một cái, chúng ta tát là họ hai cái, thì chúng ta cảm thấy chúng ta chiến thắng. Nhưng với chủ đề của thầy Đại Trụ Trì cũng như là cái lời khen tặng của thầy Trụ Trì ngày hôm nay là nói đến cái sự chiến thắng quay vào bên trong bản thân của mỗi con người chúng ta. Mà cái chiến thắng đó mới là cái chiến thắng vẻ vang nhất và cái chiến thắng mà khó khăn nhất. Mà không phải là cái khó khăn đó mà chúng ta không thể đạt được, mà chúng ta dư khả năng chúng ta đạt được. Điển hình chúng ta thấy là Đức Phật, chư vị Bồ Tát cũng như là các vị Thánh Tăng, những vị chân tu, người ta đã chiến thắng được lòng mình. Và bản thân các vị cũng đã chiến một phần, đó là các vị đã gạt bỏ những cái ham muốn thường tình của thế gian mà trở về việc tu tập trong một ngày, chẳng hạn như cái ngày hôm nay. Thì tuy nhiên các vị thấy là với một cái đề tài như thế, một cái lời khen như thế, bản thân tôi chúng tôi thấy là nó rất là mênh mang, nó rất là diêu thê. Không phải trong một giờ hay vài giờ mà chúng ta có thể ngồi ở đây, chúng ta bàn luận hay là chúng ta tìm ra cái biện pháp được. Nó rất là nhiều. Thì ở đây chúng tôi chỉ xin góp một câu chuyện ở trong Kinh Pháp Cú để gọi là có một cái số gợi ý đối với lại các Phật tử chúng ta, phải làm một cái phương pháp nhỏ để giúp cho các vị chiến thắng lòng mình. Thì câu chuyện như thế này, vào thời Đức Phật có một người cư sĩ tên là Maha Đề Nam. Ông ta làm cái nghề gọi là chuyên điều phục cô dữ. Từ một hôm ông ta đến đảnh lễ và nghe pháp Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới hỏi rằng là ông làm nghề gì. Thì ông Maha Đề Nam nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, con làm nghề điều phục cô dữ. Thì Đức Phật mới hỏi là điều phục bằng cách nào. Thì ông ta mới nói rằng có ba cách điều phục. Cái thứ nhất là dùng cái móc sắt móc vào miệng voi để mà điều trị cái tính can cường hung dữ của voi. Cái thứ hai là phải bỏ đói nó, để khi nó đói rồi nó lả người ra thì mới dễ dạy được. Và vấn đề thứ ba nữa, phải dùng roi quất thật mạnh để không cho nó có những cái thái độ hung dữ đối với lại cái người huấn luyện. Thì khi mà ông ta trình bày Đức Phật ba cái phương pháp để mà điều phục vô diễn như thế, thì Đức Phật mới nói rằng điều phục vô diễn bằng ba cách đó rất hay, nhưng mà ông có biết là điều phục tâm mình bằng cách nào hay không? Thì ông ta mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn con không hề biết, xin Đức Thế Tôn từ bi thương xót chỉ dạy. Thì lúc bấy giờ Đức Phật nói ta cũng có ba cách để mà điều phục cái tâm của ngươi. Cái thứ nhất là lấy sự chí thành để mà điều phục cái khẩu nghiệp. Thứ hai là lấy lòng từ bi để mà điều phục cái thân can tường. Và thứ ba là dùng cái trí tuệ để điều phục cái tâm si mê. Thì với cái điều thứ nhất, các vị thấy Đức Phật Ngài nói là chúng ta phải dùng cái lòng chí thành để mà điều phục cái khẩu nghiệp. Bởi vì thông thường các vị sẽ thấy rằng cái khẩu là một trong những cái nguyên nhân tạo ra khổ đau. Nó xuất phát từ nơi tâm. Bởi vì từ cái tâm chúng ta hận thù, chúng ta ganh ghét, chúng ta nhỏ nhoi, chúng ta tham, chúng ta sân, chúng ta si, chúng ta nên chúng ta dùng cái phương tiện bằng cái khẩu, cái miệng để chúng ta lấn át, chúng ta gây đau khổ cho kẻ khác. Vì thế mà các vị thấy ở thế gian người ta có một câu nói rằng là thần khẩu mà hại sát phàm là vậy. Tôi đố các vị vì sao mà gọi là thần khẩu và vì sao lại gọi là sát phàm? Tại sao cái miệng của mình gọi nó là thần khẩu? Tại sao các vị? Bởi vì là cái lưỡi chúng ta nó là lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, muốn nói gì nói à, muốn nói phải nói quấy, muốn thua muốn nói xấu nói tốt thì nói gì cũng được hết, và thậm chí giết người cũng bằng cái gì, bằng cái miệng. Cho nên nó là thần gì, nó là thần khẩu, nó thiên biến vạn hóa, nó làm cho không biết bao nhiêu cái khổ đau xảy ra trong cuộc đời. Nhưng mà vì cái thần khẩu đó mà hại cái sát phàm, bởi vì cái miệng khi chúng ta nói những lời sai quấy ra, và những cái việc đó là hại là chính cái thân của chúng ta, và cái thân chúng ta không thể tránh được những cái tai nạn khi chúng ta phát xuất ra từ nơi cái khẩu. Cho nên nó là không tránh được, cho nên nó gọi đó là sát nghiệp, đó là sát phàm. Thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta là phải dùng cái lòng chí thành để mà điều phục cái khẩu, là chúng ta đối xử với tất cả mọi người, đối với tất cả chúng sinh, chúng ta phải đối xử bằng cái tâm chí thành, thì chúng ta mới có những cái lời nói nó mang tính chí thành được. Như vừa rồi các vị thấy là Đại Đức Thế Tôn Nhã có giải thích về cái khẩu nghiệp đó, nó gồm có bốn thứ là không được nói dối, có nghĩa là nói sai sự thật, là không được nói nữa hơn hai chiều, nghĩa là qua bên này là thọc bên kia để cho hai bên người ta thù hằn lẫn nhau. Thứ ba là chúng ta không nói lời hung ác, là khi chúng ta hận thù hay là ganh ghét người nào đó, chúng ta dùng những cái lời rất là nặng nề, rất là độc địa, chúng ta thóa mạ, chúng ta dục mạ người khác để người ta cảm thấy người ta sợ hãi, người ta bất an, thậm chí là người ta tuyệt vọng. Và cái thứ tư là chúng ta dùng những cái lời thêu dệt, chúng ta đơn đặt những cái điều không điều có để chúng ta hòng để mà lừa bịp người khác. Thì với những cái điều đó nó không thể nào có sự chí thành nơi tâm, và cũng từ đó mà chúng ta gây ra không biết bao nhiêu khổ đau cho mình cũng như là khổ đau cho người. Nên Đức Phật Ngài khuyên chúng ta là phải dùng cái lòng chí thành để mà điều phục các khẩu nghiệp. Cái điều thứ hai đó là Đức Phật Ngài khuyên chúng ta là phải dùng cái lòng từ bi để điều phục cái thân dữ. Bởi vì chúng ta phải có lòng từ bi thì chúng ta mới không có những cái hành động thô thiển, không có những hành động bạo tàn để chúng ta lấn át, thậm chí là chúng ta tước đoạt mạng sống của kẻ khác. Mà cái lòng từ bi đó không đơn giản tự nhiên chúng ta nói là chúng ta có lòng từ bi là chúng ta có lòng từ bi, mà chúng ta phải nuôi dưỡng. Điển hình như khi một đứa trẻ ở trong một gia đình, các vị phải dạy cho các em có cái lòng trắc ẩn. Cái lòng trắc ẩn đó nếu mà được nuôi dưỡng, được giáo dục thì sau này lớn lên nó mới phát triển thành cái lòng từ bi. Và khi có lòng từ bi đó rồi, chúng ta sẽ không bao giờ có những cái hành động sai quấy hay là những cái là hành động thô bạo để mà tước đoạt hay là đe dọa cái mạng sống của kẻ khác. Và cái điều thứ ba nữa Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng đó là phải dùng trí tuệ để mà điều phục cái tâm si mê. Cái điều này chúng tôi thấy là các Phật tử chúng ta cũng đã có một chút nào đó điều phục, đó là bằng cách là mỗi một tháng các vị về đây, các vị nghe Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong cái ngày hung tu. Và khi các vị nghe như thế là các vị đã điều phục được cái ý niệm của mình. Bởi vì khi các vị có nghe pháp thì nhờ cái lời giảng dạy đó, nhờ ánh sáng chánh pháp, nó soi rọi cái tâm si mê của mình, để từ đó các vị phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là quỷ, đâu là trắng, đâu là đen, đâu là phải, đâu là quấy. Từ đó để chúng ta chọn một con đường đi đúng cho mình. Và kế đến để mà chúng ta tiến bước trên cái điều thứ ba là dùng cái trí tuệ điều cái tâm si mê, là khi nghe xong thì các vị phải suy nghĩ nhà những cái lời giảng của thầy có đúng hay không, rồi là những cái lời giảng của Đức Phật là áp dụng vào trong đời sống có thực tế đem đến lợi ích cho mình hay không. Và khi chúng ta thấy đó là một thực tế, là lợi ích, là chân lý, chúng ta ứng dụng vào trong đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta cũng như đời sống hàng ngày các vị, để các vị tìm đến cái sự an lạc cho bản thân, cho gia đình, hay nói rộng hơn là chúng ta cho xã hội, cho nhân loại. Thì lúc bây giờ chúng ta đã trọn vẹn được cái điều phục thứ ba, đó là dùng trí tuệ để mà điều phục cái ý của mình. Thì chúng tôi xin mượn cái câu chuyện ở trong kinh của Đức Phật để góp một cái ý nhỏ trong cái lời khen của Đại Đức Trụ Trì gửi tặng các vị, đó là chiến thắng lòng mình. Và chúng tôi nghĩ cái đó cũng chỉ là một phương pháp nhỏ trong rất nhiều phương pháp. Và những phương pháp khác thì chúng tôi sẽ truyền video lại cho Đại Đức Trụ Trì và Đại Đức Thế Hành Bảo bây giờ là phần.
Ai đi là Phật. Cảm ơn Đại Đức Thích Thanh Trí đã quá khen đạo tràng. Thật ra thì bản thân của chúng con chỉ ngấm ngầm nghĩ như vậy thôi, không có biểu lộ ra. Thế ra bữa nay thầy nói quạt tẹt ra hết trơn hết rồi. Phật tử ở đạo tràng của chúng con thì cũng chuyên cần, cũng tinh tấn, cũng có chiến thắng, nhưng mà nó quá nhỏ so với nghiệp chướng, cho nên lâu lâu khen một câu, năm khen một lần. Một lần thôi để chúng ta có đủ tinh thần để tu tiếp nữa, chứ còn khen hoài mà tu không có được bao nhiêu hết thì sẽ nghiệp chướng nó nhiều hơn. Nhưng mà không ngờ bữa nay là bị thầy nói chết quết ở trên nó trời rồi. Em rất là cảm niệm cái ân tình của thầy, dù bệnh hoạn ho sù sụ như vậy mà cũng phải ráng nói. Cái tội nghiệp của thầy ba thế đấy, còn nó hùng hổ. Thưa quý vị, thì trong tất cả những vấn đề chúng tôi, tuy rằng là mỗi người học một nơi, nhưng tất cả các anh em đều thiết tha với cái con đường mà mình đã chọn và mong được chia sẻ với tất cả các vị. Thì chiến thắng ngàn vương giặc không phải là chiến công hiển hách, mà tự chiến thắng mình mới là chiến công quan trọng nhất. Và điều này Đức Phật đã nói trong kinh Phong Cố rất là rõ ràng. Vâng, với thời gian rất ư là hạn hẹp nay, xin quý vị cho một tràng vỗ tay để đón tiếp Đại Đức Thích Công Lã sẽ chia sẻ với lại quý vị một vài ví dụ về chiến thắng lòng mình.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Đại Đức Trụ Trì, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng. Thưa quý vị, qua lời của thầy Trụ Trì cũng như qua lời của Đại Đức Thích Thanh Trí, và thật sự quý vị rất là đáng khen, được cái đáng được khen là chiến thắng lòng mình. Rất đáng các vị đã đến đây tu tập như vậy. Thế nhưng riêng bản thân chúng tôi xin lỗi quý vị một điều là chúng ta đừng ngủ quên cái chiến thắng. Đừng ngủ quên cái chiến thắng. Tại vì mình chỉ mới chiến thắng một phần, còn nhiều phần chúng ta cần phải chiến thắng nữa. Nhất là quý vị đã từng đến chùa, nếu chúng ta không khéo, mình nghĩ là mình đã chiến thắng được, thì khéo mình sẽ bị thất bại, hoặc là mình dậm chân tại chỗ, không tiến tới được nữa. Như quý vị lâu nay thường thường các vị đến chùa nhiều, nếu mình chấp vào mình chiến thắng, tức là mình chấp chấp gì ạ? Cái ngã của mình, không khéo ngã rất cao. Cho nên ngay cả quý vị về đây các vị tu tập được, nếu các vị thấy những người nào mình huynh đệ bạn bè người thân mình có những ai mà chưa có cơ hội thì đến đây, chúng ta cố gắng động viên những người đó đến, khuyến khích người ta đến, chứ đừng nghĩ mình bị chiến thắng rồi mình xem những kẻ kia là những kẻ thua mình hết, mình không cần giúp đỡ họ. Nên nhất là các vị thường đến nhiều chùa, tôi nghĩ là không riêng ở chùa đây, có thể các vị đến trước đây từng đi những cái chùa khác nhau, thậm chí các vị và cổng chùa đây cũng vậy, hay là các vị đối diện bên chùa bên kia đường, tức là cái chùa Kiều Đàm, các vị vào gửi xe đó chẳng hạn, thì các vị thấy cổng chùa nó có mấy cánh cửa, cái chùa, cổng chùa thì có mấy cửa. Dạ.
Đấy, thưa sư, chùa em có hai cửa.
Chùa này có hai. Nhưng mà đa phần chùa khác các vị nghĩ mấy cửa. Vâng, ba cửa, đa phần là đa phần ba cửa thôi. Quý vị đã bước ra, bước vào bao nhiêu lần vô chùa rồi, vậy người ta nghĩ ý nghĩa của cái cửa chùa đó như thế nào? Nếu mình hiểu được, mình sẽ không bao giờ ngủ quên được chiến thắng. Tôi nghĩ chắc các vị đã từng nghe qua, thì khi mình nghe nhiều quá thì mình không nhớ hết. Và sáng chúng tôi có nhớ là sáng trong cái lời mà dẫn chương trình của Đại Đức Trụ Trì thì nó là vào chùa đoàn cứ không á. Dạ, các vị nhớ không? Tức là không môn, tức là cửa không. Và ba cửa tức là tam không môn, tức là ba cái không. mà không cái gì mới được chứ. Thưa quý vị, ba cái không đó là gì? Một là không tướng, thứ hai là không tái, thứ ba là không cầu. Không ở đây là không chấp, không chấp tướng, không chấp tái và không chấp cầu. Các vị vào chùa có bao giờ mình còn cái tâm niệm là và đây tôi là ông này bà nọ? Đúng rồi, cái nào không chấp tướng. Hoặc là mình dù tướng đẹp, tướng xấu, không phân biệt, và đây ai cũng như ai. À, đến trước thì mình ngồi trước, đến sau ngồi sau, chứ không vào đây bắt thầy phải thầy ơi con là bà giám đốc á, ông chủ á, thầy cho con lên trước rồi. Như vậy đến chùa có lợi ích hơn, hoàn toàn không hơn. Hoặc là thầy ơi con đã tu được 30 khóa rồi, con phải quỳ trước những người mới 29 khóa, 20 khóa, phải không? Không nên nghĩ như vậy. Đó là một phần chất. Cho nên vào chùa tất cả ai cũng như ai hết, bình đẳng, làm không kết quả thành tướng. Dù như giàu, nghèo, xấu, đẹp, vân vân, ở địa vị như thế nào con còn biết. Chúng ta vào đây môn tâm vì Phật Pháp chúng ta đến, chúng ta học. Ai có cơ hội đến với người thì tốt. Cái thứ hai là không chấp tán tác là cái việc làm của mình. Ngay cả các vị đã được tu 30 khóa chẳng hạn, hoặc là 29 khóa, 20 khóa, 10 khóa, 1, 2 khóa, chúng ta cứ đừng nghĩ rằng mình 30 khóa là mình hơn những người 29 khóa. Hoặc là mình đến chùa, mình cúng 1 triệu chẳng hạn, mình nghĩ là mình đã phước nhiều hơn những người cúng 800 ngàn, 900 ngàn hoặc là 100 ngàn. Chúng ta tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Tại mình nghĩ như vậy thì những cái phước mình đã mất hết. Cái chuyện lợi ích của tôi mình đó, không còn nữa. Ai tu được mới tốt. Đấy, ngay cả cái việc đó là việc làm tốt. Mình tu được đó là việc làm tốt. Mình biết cúng dường tam bảo đó là việc tốt. Nhưng mà chúng ta vẫn không chấp cho mình làm nhiều hơn người ít. Cho nên đến chùa được bao giờ đó, ví dụ như có người đem đến cúng chùa một nải chuối đi chẳng hạn, Nam Mô Di Đà Phật, con kính lạy người phương Phật chứng minh trợ vân vân vân, hôm nay con cúng nải chuối, con tên họ pháp danh gì, địa chỉ số mấy, Phật chứng minh cho con được cái gì đó. Vậy các mình cháy đã cái lòng đường như vậy. Mô Phật
thôi. Thầy chú lên cái cầu thì phải đánh chuông cho Phật chứng minh.
Rồi cái mình thấn tái như vậy xong, cái nghĩ là Phật chứng minh cho mình nải chuối rồi, Phật kia gia hội cho mình, cái về mình cảm thấy gì không được như vậy, cái mình buồn Phật, nó Phật không linh. Tại vì mình còn chấp cái chỗ mình cúng. Nếu như các vị không chấp tới vấn đề đó, mình cứ cúng với cái tâm thành của mình. Thậm chí cho quý vị giống như nãy thầy chủ tịch đã nói là các vị định nghĩ đến chùa phát tiền mới đến được, không cần thiết như vậy. Chúng ta đến một cái tâm thành mình đến với học đạo, có tiền không tiền vẫn đến. Đến chùa với thầy đâu đòi hỏi phải cúng mới được đến. Để chùa luôn luôn là sự rộng mở, nên chúng ta cứ việc đến, quan trọng mình chịu đến hay không đến mà thôi. Cho nên đến được là tốt cho mình, không chắc vào chỗ là mình đến đây mình tu được bao nhiêu, mình làm được bao nhiêu. Và cái thứ ba là không cầu, không chắc vào chỗ cầu mong. Dù các vị có tu được bấy nhiêu hay các vị làm được bấy nhiêu, thậm chí vị cúng dường thông thường Phật tử chúng ta thường bị rơi vào cái tâm trạng là gì? Là mình chỉ cầu mong cho bản thân, điều đó không sai, và là cầu mong cho gia quyến mình, thân bằng mình. Nhưng mà mình quên đi quyền đem những công đức mình tu tập được, mình tạo phước đức được, để cho khắp pháp giới chúng sanh được cùng hưởng. Như vậy mới là cái đồng tâm với Bồ Tát. Mình nghĩ mình cầu cho mình thôi. Rồi giờ khi mình nghĩ Phật là Phật của mình nữa, thầy là thầy của mình nữa, chứ không phải nghĩ thầy đây là đi giáo hóa cho người khác. Thầy của tôi, biết tôi thôi. Giống như nhà thầy kia đó, thầy của em đó. Thầy của em đó. Cho nên mình không cầu mong cho một cái gì cho bản thân chúng ta. Chúng ta tu được điều đó rất là tốt, và chúng ta nguyện đem công đức mình tu tập được và hướng khắp pháp giới chúng ta thì được cộng hưởng với mình. Như vậy các vị mới thật sự nếu hiểu và mình thực hiện được ba ý nghĩa như vậy thì các vị đến chùa mới có lợi ích. Và thật sự mình mới là cả thân và tâm mình đặt vào trong chùa, mình bước vào chùa. Chứ nếu như chúng ta đi chùa rất nhiều lần, những khi thậm chí đi suốt đời, nhưng mà mình chưa thực hiện được tinh thần ba cái không đó, thì thân đi ở trong chùa nhưng mà tâm mình còn quay vãng đâu ngoài đường, chưa vô đây. Kính thưa quý vị, tại vì Xin bạch với tâm đức cũng như quý vị là vì thời gian không cho phép chúng tôi có việc phải rời ra thành phố, cho nên chỉ có một lời rất là ngắn gọn nhỏ xin gửi lại gửi góp với quý vị trong ngày hôm nay. Kính nguyện cho tâm đức có thể an khang, chúng sanh vị độ và kính chúc quý vị cùng gia quyến thanh tâm thời an lạc, đạo tâm thanh tấn, toàn sự được an lành. Giờ này chúng ta quý thầy cho chúng con được xa chiến và có tất cả quý vị trong thời gian đào tạo.
A Di Đà Phật. Dạ xin chắp tay nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thầy Thanh Trí, thầy Phổ Nhã, hai thầy được nhiều sức khỏe. Đều là quân đại đồng môn rất thân tình. Nếu thiền trưởng nói lời cảm ơn thì quá là khách khí. Nhưng mà thật sự sự hiện diện của hai thầy từ sáng tới giờ, dù không rất ho, không rất mệt, nhưng thầy luôn chia sẻ với lại quân đại ở đây, tấm lòng của thầy, chân tình của thầy, chính là những cái sự an lạc giúp cho toàn thể hội chúng của đạo tràng quân tu tại Việt Nam tu sẽ có nhiều cơ hội hơn chiến thắng được lòng mình ở năm tới và năm tới nữa. Hy vọng một duyên không xa chúng con sẽ được đón tiếp bước chân an lạc và lời giáo huấn của hai thầy Phong Nhã Thanh Thiết.
Nãy giờ thì chúng ta đã nghe hai thầy nói rồi, bây giờ quý thầy cũng nghe quý Phật tử nói. Thì qua cái chủ đề này rất là rộng như thầy Thanh Trí nói, nhưng thực chất nó chỉ gói lại ở một chữ, đó là chữ vui, chữ tâm, tức là lòng, tức là nơi cái lòng của mình. Thì mình cứ xét lại cái lòng của mình, cho mình đã thắng được lòng mình chưa. Nếu chưa thắng là vì sao, nguyên nhân nào để chúng ta bị thất bại liên tục?
Thầy như là Phật, thưa thầy, cái ý thầy thì cũng rất là hay, nhưng mà bây giờ đó thầy nói là để coi quý vị bị thất bại như thế nào, cái đó thì phải có thất bại, có chiến thắng thì dĩ nhiên phải có thất bại. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng quý vị nào đã tự chiến thắng được mình, một cái chiến thắng mà mình cho là nó vinh quang nhất, thì quý vị có thể kể ra, quý vị có thể nói ra, quý vị có thể trao đổi ra để cho người ta biết cái chiến thắng của quý vị. Thì tôi nghĩ như vậy thì nó sẽ hay hơn, từ cái chiến thắng đó là biết là quý vị sẽ chiến bại cái gì, phải không?
Chiến thắng đó mà xem là chiến bại tức là quý vị chiến đấu mà thất bại đó. Rồi quý vị cứ trình bày những cái gì mà chúng ta đã từng vượt qua được cái lòng của mình, nhưng mà cái lòng ở đây nó không có tốt rồi, thì chúng ta phải thắng nó thì mới gọi là thắng được lòng mình. Trong lúc chờ quý vị suy nghĩ thì xin phép thầy được đọc một cái câu hỏi của một Phật tử ghi như thế này: thưa thầy, con có một câu hỏi. Lúc đầu con ở nhà con tụng chú Đại Bi 24 cuốn, sau đó con đi chùa thì thầy lại nói không đọc, không được tụng chú Đại Bi nữa mà phải đọc ngũ bộ chú. Sao con lại đi chùa khác, thầy khác lại nói đọc chú để làm gì, niệm Phật đi. Con phân vân quá, không biết nên nghe ai và con sẽ đọc gì khi con ở nhà. Thưa quý vị, nãy giờ thầy Hạnh Bảo mới xuất hiện, quý vị có đồng ý là thầy Hạnh Bảo sẽ giải đáp quý vị ở câu hỏi này không? Thầy, xin chào thầy.
Thưa quý vị á, là cái người cái đặt câu hỏi này đó là một cái người hành trì không có nghiêm mật, không có tinh chuyên, không có tập trung và không có một cái sở nguyện hoặc là một cái sở cầu, thành ra nó không có một cái sở ứng nào hết, thành ra nó mới lung tung như thế này. Bây giờ trước khi để nói cái lung tung, tôi sẽ kể quý vị nghe một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng người nào mà đi học đều nghe cái câu chuyện ở trong cái văn học hết, đẻo cày giữa đường. Nhưng mà một cái câu ngụ ngôn khác, một cái câu chuyện ngụ ngôn khác, nó có một cái câu chuyện như thế này. Một cái tiệm đó ở ngoài bờ sông á, chắc cũng gần nhà bà Năm á, bà Năm Long Hải á, là dân chài lưới, thành ra người ta bán cá, thành ra bà mới trương cái bảng hiệu á, tại đây có bán cá tươi. Thì một cái người hàng xóm đi ngang thấy treo cái bảng như vậy, tại đây có bán cá tươi,
bạn ấy một cá của ông á là xưa giờ là cá yêu, cá gì cá ôi, cá thiêu gì đó mà phải là cá tươi, cá ương chứ. Đó, cá không ăn muối, cá ương đó. Tôi mà cải thấy là trăm đường cũng hư, thành ra đâu dám cải. Thành ra khi mà ông đề tài đây có bán cá tươi, chứng tỏ rằng cá của ông xưa giờ không tươi. Thành ra là tôi nghĩ không cần cái chữ tươi đó. Ông này ông về ông suy nghĩ nó đúng à. Thành ra mình đâu cần để chữ tươi, thế động sửa là cái bản tại đây có bán cá. Đủ rồi. Thì đó là cái người hàng xóm khác đi ngang, người ta nói trời đất, ông xưa giờ bán cá, ông bày biện cá ra ngoài là người ta biết ở đây là bán cá rồi. Ông còn thêm cái chữ tại đây làm gì nữa, ta đi ngang đã biết chỗ này bán cá rồi, chứ đâu phải chỗ bên kia đâu mà tại đây. Thành ra ông nghĩ cũng đúng, tại đây có bán cá nó cũng dư. Thế là ông về ông bỏ đi hai cái chữ tại đây, chỉ còn cái chữ có bán cá thôi. Rồi cái một người khác họ đi ngang, họ nói trời đất ơi, ông là cái người bán cá, xưa giờ tôi tới tôi mua tôi trả tiền cho ông là bán cá chứ ông đâu phải là mua cá đâu. Thành ra là tới đây là biết là để là ông bán cá rồi. Thành ra ông cũng còn dư chữ. Cuối cùng đó là có bán cá. Một người khác tới nói vậy đó, nói ông bán cá chứ đâu phải ông mua cá đâu, thành ra biết. Ông suy nghĩ một hồi nói đúng, cuối cùng ông chỉ đề còn cái chữ cá thôi. Rồi một người khác đi ngang, người ta nói trời đất ơi, tôi đi ngang cái chỗ này tôi nghe mùi tanh hôi, tôi nhìn là tôi biết cá là ông bán cá rồi, chứ ông đâu có bán mực đâu, ông đâu có bán thịt gà thịt vịt đâu, rõ là ông bán cá mà. Thành ra chữ cá đó cũng thừa. Cuối cùng ông dẹp luôn cái bản từ tại đây có bán cá tươi, mà cuối cùng bị nghe dư luận, mà bị nghe giải thích, cuối cùng nó mất hết. Quý vị thấy, thành ra trở lại cái câu hỏi này, chứng tỏ là cái tâm ông này đó, ông bán ông bị, nó bị trôi nổi với cái dư luận như vậy. Thật ra đó là một cái khẩu hiệu, một cái câu mà để mình chào mời cái thương phẩm của mình, cái vật phẩm của mình. Tại đây có bán cá tươi, để mình khẳng định là ở đây là mình là cái bán những cái loại này nó tươi, những cái vật phẩm này nó tươi tốt. Nó rõ ràng như vậy, nhưng mà bị người ta dèm xỉn, cuối cùng á bỏ bớt đi, bỏ lầm đi, cuối cùng nó không còn gì hết. Thì ở đây trở lại cái câu hỏi này, để khẳng định á, khi mà cái vị này nói là con á, ở nhà tụng 20 tiếng chú Đại Bi, rồi lại đi chùa đó, rồi lại hỏi một cái thầy nào đó để thầy nói đó là phải niệm ngũ bộ chú, rồi lại đi tới một cái chùa khác lại hỏi nữa, bị thầy khác hỏi đừng có niệm chú làm cái gì, đi niệm Phật đi, bây giờ hoang mang. Cái hoang mang này nó từ đâu ra? Nó từ trong cái tâm thức của quý vị, từ cái niềm tin của quý vị, từ cái hành trì của quý vị. Nó không có nghiêm mật. Tại vì nếu quý vị biết, quý vị chỉ cần nghiêm mật, một ngày mà quý vị đã niệm được 21 biến chú Đại Bi như vậy, là chứ quý vị cảm nhận được cái tha lực của chư Phật rất là lớn, cái hộ trì của chư Phật rất là rộng, và cái tâm niệm của mình nó chiêu cảm với những cái thần chú đó một cách rất là huyền diệu. Thành ra mà khi mà mình đã niệm 21 biến một ngày, mình niệm nhiều ngày mà mình không thấy cái gì hết, mình không biết cái gì hết, mình không hiểu cái gì hết, mình không cảm ứng cái gì hết, tức là nó không có thành này. Đã vậy rồi còn giác đi hỏi nữa, đi hỏi rồi bị người khác người ta thêm cái muối vô nữa, ngũ bộ chú nữa, về rồi bắt đầu ngũ bộ rồi đó, rồi ngũ bộ rồi nó không xong, rồi lại phải đi hỏi nữa, rồi để bị người khác la. Tại vì khi mình đi trình bày mình hỏi, tức là chứng tỏ cái niệm linh ứng của mình nó không có. Thì khi mà mình đã không có linh ứng, mình không có được cái chủ động rồi đó, thì khi ai nói gì mình cũng nghe, ai biểu gì mình cũng làm, ai sao tôi vậy, ai làm bậy thì tôi cũng làm theo, thường là như vậy. Quý vị á, bởi vì khi mà quý vị phát cái tâm để mình trì niệm chú, quý vị không hiểu cái công năng của nó, quý vị không biết cái công năng của nó như thế nào, và cái cần thiết cái công năng của nó với mình như thế nào, quý vị không biết. Thấy người ta nói niệm chú là linh lắm nha, cứ niệm. Lý do là khi mà quý vị đặt câu hỏi này á, là chứng tỏ một điều á, là quý vị đi chùa, tôi nói hoài một cái điều như thế này, quý vị tin Phật, quý vị thờ Phật, quý vị lạy Phật, quý vị cầu nguyện với Phật, nhưng quý vị không có hiểu Phật, tức là quý vị là cái gì? Tỷ bán Phật. Đức Phật nói tin ta mà không hiểu ta là tỷ bán ta. Bao nhiêu người tỷ bán Phật rồi, lý do là không có hiểu. Tin Phật, thờ Phật, lạy Phật đó, cầu nguyện với Phật đó mà không hiểu gì hết. Cũng giống như ở trong nhà cũng vậy thôi. Bây giờ đó mình tin chồng mình cho ra đi làm kiếm tiền đem về nuôi gia đình, cũng giống như mình tin Phật là cái đấng mà hộ vệ cầu nguyện ban phước cho mình vậy đó. Nhưng mình không hiểu được cái tính chất công việc của ông chồng. Mình tin chồng mình cho ra đi làm đem tiền về nuôi gia đình, nhưng mình không hiểu được tính chất công việc của chồng mình là phải ngoại giao, phải tiếp xúc, phải gặp gỡ. Mà mình thấy ổng đi hôm giờ khuya rồi có mùi rượu nồng nàn, rồi bắt đầu mình nghi ngờ. Cái kiểu này có bộ có mòi rồi nha. Đó là bắt đầu mình nghi ngờ, đố kỵ, rồi mình ghen tương, làm tan nát gia đình. Cũng vậy, mình có cô vợ mình cho ra đi làm, mình tin để đi làm đem tiền về cùng với gia đình, sinh hoạt cái đời sống trong gia đình, kinh tế. Nhưng mà mình không hiểu được tính chất công việc của cái người vợ mình. Nhân viên hàng không phải ăn mặc đẹp, phải niềm nở, phải giao tế, phải cười, thậm chí nhiều khi phải nhận những cái lời chọc ghẹo của cái đối phương nữa. Mình không hiểu được tính chất công việc của người vợ, bắt đầu mình nghi ngờ. Sửa soạn dữ ha, dạo này thấy bà có bộ sửa soạn ghê nha. Đó có bộ cái lúc nào cũng ra thấy ai cũng cười hết á, nhất là thấy mấy thanh niên cười đó là bắt đầu nghi ngờ đố kỵ. Sao mình không hiểu tính chất công việc thì nó tan nát gia đình mình thôi. Cái chuyện một cái chuyện đơn giản thôi, huống chi nó cao siêu hơn nữa trong cái tâm linh của mình. Mình tin Phật mà mình không hiểu, thành ra trì chú xong thấy nó làm sao đó, ai biểu làm sao mình cũng làm như vậy, thành ra nó không có tinh duyên. Quý vị biết, chỉ cần quý vị nhiếp tâm mà thanh tịnh mà trang nghiêm, một câu niệm Phật thoát nạn ba đời, vân giữ phép thuyền, hai chữ Nam Mô giải oan luyện kiếp, nó hay như vậy đó. Chỉ cần một câu niệm Phật tinh chuyên mà nó thoát nạn ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, vân giữ phép thuyền, hai chữ Nam Mô giải oan lũy kiếp. Mình chỉ niệm Nam Mô là quay về nương tựa với Tam Bảo thôi, mà nó giải oan bao nhiêu cái lũy kiếp oan thiên chồng chất, giải kiếp giải oan kiếp, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Chỉ cần có một cái câu niệm Phật là nó đã tinh chuyên như vậy. Nhưng quý vị quên bốn chữ: nhất tâm bất loạn. Còn niệm 21 biến chú, đại bi một chú thì 5 phút 21 biến chú, mà cái tâm nó loạn hết rồi làm sao? Thành ra quý vị chỉ cần một câu niệm Phật tinh chuyên là thoát nạn ba đời. Thành ra là mong rằng quý vị phải hiểu như vậy, rồi quý vị niệm tinh chuyên, quý vị có giao cảm với quý vị thiết tha, thành ra là nó có cái cảm ứng. Cảm ứng mà đạo giáo nan tư nghị, không thể nào nghĩ bàn, không thể nói được. Chứ còn đọc cái này á, đọc như con vẹt. Nếu mà niệm chú mà nếu mà quý vị nói rằng á là niệm để cho nó linh ứng, nó cầu nguyện vậy đó, thì mở băng ra niệm, mình niệm vô rồi mỗi ngày mình nghe cái băng đó thì cái băng đó nó linh, chứ đâu phải mình linh, phải không? Thành ra cái máy nó niệm nó linh, quý vị không linh à, đúng không quý vị? Thành ra để trở lại cái câu hỏi này thì tôi chỉ có một cái lời khuyên như thế này: kể những câu chuyện như vậy, nói những điều như vậy để cho cái quý vị nào mà trong cái tâm tư này đó, thì quý vị phải kiểm soát lại mình, coi thử cái tâm mình cần cái gì, muốn cái gì và cầu cái gì, để nó có những cái chiêu cảm về cái đó. Niệm chú đại bi để phát triển cái lòng từ bi của mình, tại vì mình bây giờ nó thiếu lòng từ bi, nó nhỏ hẹp quá, bây giờ mình phải trì chú thần chú đại bi. Mà thực sự thưa quý vị, cái thần chú đại bi cái uy lực nó rất là lớn, lớn vô cùng. Và khi mà diễn giải cái chú đại bi này, hôm trước tôi lên đây có gặp có cái vị nào đó cúng cho cái cuốn mà đại bi chú đó, mà có diễn xuất tượng 84 tượng thần mà hiện ra trong cái chú đại bi. Khi quý vị trì tụng chú đại bi đó là quý vị biết xung quanh đây đó là 84 cái vị mà thiện thần. Trong 84 thiện thần có cái cảnh giới có hiện ra để mà chở che cho quý vị. Thành ra trong nhà thiền nó có một cái câu chuyện, đó là buổi chiều tối nó không có niệm chú đại bi, tụng Di Đà, nó trước nó vô Di Đà thôi, khỏi đại bi, tại vì cái uy lực nó mạnh. Khi mà thiện thần xuất hiện ra nhiều mà mình cầu nguyện cho những cái vong hồn khác gì kia, họ đến không có được. Lý do làm sao? Thực ra cái ngã Phật từ bi, cái lòng từ của Đức Phật đó nó lớn, nhưng mà có những cái vị hộ vệ đó, quý vị tụng kinh nào cũng đều có thấy có Thiên Long Bát Bộ, thậm chí rằng là có những cái loại dược xoa như là kinh mà dược sư đều đã phát nguyện hộ trì những người tụng kinh đó để không bị những cái chướng ngại khác đang xen vào trong đó, phá hoại vào trong đó, phấy rối vào trong đó. Thành ra khi mà quý vị thấy rằng chẳng hạn như là một cái vị nguyên thủ họ đến thăm một cái ngôi làng, thì cái lòng của họ đối với người dân nó rất là thân thiện, rất là gần gũi và muốn gặp người dân. Nhưng mà những cái người cảnh vệ đi xung quanh luôn luôn là người ta phải phản ứng, người ta phải đi trước dẹp, người ta phải đi canh những người nào mà có cái ý đồ ý định gì là người ta phải dẹp ngay. Thành ra khi cái thần chú đại bi được mà trì tụng được tung ra như vậy thì nó có cái linh nghiệm đó. Thành ra nếu mà mình trì tụng cái thần chú đó thì là nó có một cái cảnh giới nó bảo vệ mình, và mình sống trong cái cảnh giới đó để mình đạt tới cái sự tu tập của mình. Thành ra mình trì một cách thiết tha, một cách linh nghiệm thì nó có cái linh ứng như vậy. Còn bây giờ mình niệm thì mình niệm Nam Mô Hắc Ra Đắc Na rồi mình cứ niệm vô vậy đó mà mình không biết đó là cái ý nghĩa. Nhưng mà trong cái 84 xuất tượng đó nó có nhiều cái hay lắm. Hồi xưa tôi chưa có hiểu nhiều, tôi mới làm chú tiểu thôi, nhưng mà tôi tụng mà đến khi tôi biết được nó có 84 xuất tượng đó, tôi coi tôi thấy trong đó nó có những cái câu chú mà khi mình niệm tự nhiên mình có một cái giao cảm. Toro toro bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ, nhưng mà chữ hai chữ thôi, toro toro, nó là một cái lá rơi trong cái cảnh giới đó, nó là một cái lá rơi của trên một cái cảnh thiên giới, nó rơi xuống cái nhạc điệu của nó rơi xuống mà nó thành toro toro. Mà khi mà mình niệm mà nó linh cảm, nó tự nhiên y như mình nghe được cái tiếng gió đó, mình đón nhận được cái lá rơi của trên cái cảnh giới đó. Nó hay lắm, thành ra khi mình niệm đó mình phải có một cái thâm nhập như vậy. Toro toro bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di thế đi dạ na lang, thì tức là tất cả mỗi cái nó đều có một vị thần hiện ra, khi thì cảnh giới Quan Âm, khi thì cảnh giới của dạ xoa dụng tướng vân vân. Thành ra quý vị khi mà niệm như vậy, quý vị phải có một cái chiêu cảm và quý vị thấy thật lòng nó thanh tịnh, nó lắng lòng thì quý vị mới đạt được. Còn bây giờ cứ đi hỏi, tôi nghĩ rằng đi hỏi một ông thầy khác rồi ông sẽ la cho coi. Bệnh thuốc Tây mà cứ đi hỏi thuốc Đông, rồi bệnh thuốc Đông rồi đi hỏi thuốc Nam thì không có cái nào nó trúng vô cái nào hết. Mỗi thầy có một cái phương pháp tu, mỗi thầy có một cái hạnh nguyện riêng, một cái mật nguyện. Có những thầy có những cái mật nguyện riêng, không nói ra cho người khác, chỉ nói cho những người có phù hợp với căn cơ. Ngay cả tổ truyền cũng vậy, dĩ tâm truyền tâm mà ấm tâm truyền tâm, là cũng trong tất cả các môn đồ cuối cùng chỉ có những một vài người mà nó tương ứng tâm thì ngài mới truyền được thôi. Có những cái mật nguyện như vậy, thành ra mình đi tới mình hỏi tác nháo lắm, thì gặp mấy thầy á cứ hỏi công niệm tâm linh, thầy nghe thầy nói vậy thông niệm cái khác đi, cũng do mình. Thành ra quý vị phải biết kiểm soát và phải biết coi thử cái tâm mình cần cái gì. Cầu mong quý vị chỉ cần một câu niệm Phật an lành, đó là một cái điều tốt đẹp. A Di Đà Phật.
Thì ra cái câu hỏi này theo quý vị thấy rất là tội nghiệp. Phật tử mình tu mà nó không có nhất tâm với lại cái quan điểm mình về việc tu tập, nó còn cạn, cứ người ta kêu gì làm ấy. Thưa quý vị, chúng ta bị quân tập bởi những điều không tốt, những điều không hay, nó có xu hướng chiều cái bản ngã mình và những cái quan điểm cá biệt đó. Chính những cái này sẽ làm cho con người đau khổ, mà những cái chồng này do chúng ta gây ra, tức là những chiến cuộc này do chính chúng ta gây ra. Hãy mà chúng ta gây chiến thì chúng ta như thế nào? Cách tốt nhất chúng ta phải rút khỏi cuộc chiến, chứ còn đối đầu với nó, quý vị sẽ không bao giờ chiến thắng, luôn thất bại. Chiến thắng được lòng mình là lòng gì? Chính là lòng tham lam, lòng ích kỷ, lòng sân hận, lòng si mê, rồi giận hờn. Tất cả những cái tâm niệm đó nó làm cho chúng ta khổ đau triền miên. Cho nên bất kỳ làm một cái điều gì mà bị tham sân si nó dẫn đầu, việc đó đều thất bại hết. Thưa quý vị, chắc chắn là như vậy. Hãy mà bắt đầu từ cái tham, từ cái sân, từ cái si, mọi chuyện nó đều thua hết, đều thất bại hết. Cho nên muốn chiến thắng được lòng mình, quý vị phải coi lại ba ý chính, đó là tham lam, là sân hận, là si mê. Vì chính những cái tham này nó làm cho mình không có yên được, không có bao giờ mà chấp nhận được cái số phận của mình, cái cuộc đời của mình. Mình cứ đòi hơn, đòi thua, đòi đủ thứ chuyện trên đời hết, làm sao mình có thể bình yên. Cho nên cuộc sống thất bại, đánh đổi lấy thất bại. Có nhiều người nói, thưa thầy, sao tự nhiên con thấy khổ quá, làm gì thua nấy, đụng đâu lỗ đó, mà không bao giờ biết được là tại sao mình làm ăn thất bại. Là do những cái ý niệm tham này nó khởi lên nhiều. Vì khi làm ai cũng không bao giờ muốn thất bại, nhưng mà sự thật đó là thất bại. Vậy mà người khác khuyên can vẫn không nghe, chứng tỏ cái ngã chấp rất là lớn ở trong cái cuộc sống này. Bảo nói rồi chúng ta cứ chồng hơi, cuối cùng ai nói gì cũng nghe. Ban đầu là không nghe thất bại, biết là ai nói gì cũng nghe thất bại còn hơn nữa. thất bại tâm lúc tầm la hết. Nó có bán ngựa đang buôn bán không được, cứ chạy vô chùa kêu cái thầy đã cúng dùm cho con bán căn nhà. Thử hỏi thị trường đóng băng bây giờ một chục ông thầy có tới cúng có bán được không? Không, thì cứ để nó đi. Sao lại bán 10 triệu thì giờ bán 5 triệu coi có người mua liền. Tôi không chịu bán. Trời ơi, gì vỗ tay dữ được.
Triệu nó vỗ tay phải rồi, triệu nó thất bại quá rồi.
Mà thực chất có triệu nào đâu mà đòi cho 10 triệu với 5 triệu phải không? Chỉ có một bàn tay trắng. Quý vị thấy đi, có bốn câu nói về cuộc đời của mình rất là hay. Vua buồn nào cũng qua, thành bại nào cũng bỏ, đến đây bàn tay trắng, trở về nắm xương khô. Chúng ta có mang gì đến cuộc đời này không? Cái tên mình còn không có nữa. Vậy mà đặt cái tên ra, cái ai đụng tới cái lúc thấy người ta, không? Thì làm gì mà nó có những cái khác. Nhưng mà do cuộc sống, chúng ta qua lại với nhân duyên, với thời tiết, ở trong cuộc sống cộng đồng, có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, có anh em, có con cái, có bầu bạn. Chính những cái đó biến chúng ta từ không trở thành có. Và khi có rồi, chúng ta trở lại không, không được. Phải không? Khi chúng ta từ nghèo, chúng ta trở thành cái người khá giả, chúng ta thấy rất là dễ. Nhưng mà từ khá giả mà bước xuống nghèo, quý vị chịu được không? Khó lắm, rất là khó. Người nghèo cho ăn khoai lang, một tháng họ cũng ăn được, vì sao? Họ không có cái gì khác để ăn ngoài khoai lang. Nhưng mà từ giàu mà xuống nghèo, nó cho họ ăn khoai lang 1, 2, 3, ngày thứ tư nhịn đói uống nước với khoai lang là gặp phải ngán rồi. Là từ không thành có thì nó rất là dễ, nhưng mà từ có biến thành không khó vô cùng. Thì muốn chiến thắng được lòng mình, quý vị phải đi một cái cuộc hành trình đi ngược, từ có trở về không. Quý vị đồng ý không? Không tham, không giận. Nói với lại có cô để tôi nghe thấy không? Tôi nói thả cho tao buông luôn chịu không? Không, quyết khoát là không. Đó là hành trình từ có để đi đến có. Nhưng mà cái có đó cuối cùng là gì? Cuối cùng chỉ là một nắm xương khô, chứ không phải là xương tươi. Nó tươi là nó khô, không có ai thành ngó cả. Vậy mà chúng ta vẫn cứ bám víu, vẫn cứ níu kéo. Cuối cùng cuộc sống của mình không có lối thoát, bế tắc. Từ bế tắc này chưa giải quyết xong, dẫn tới bế tắc khác. Thì chúng ta phải biết được cuộc sống của mình không phải đơn giản là nghiệp chướng đâu. Nghiệp chướng chúng ta đã từng tạo trong quá khứ, nay chúng ta gánh lấy cái quả. Nhưng hiện tại chúng ta đang tiếp tục gây tiếp cái nghiệp nhân. Nghiệp nhân chúng ta đang gây ra nữa thì không kết thúc được. Vâng, bây giờ thời gian còn lại sẽ là diễn đàn của quý vị. Xin quý vị cứ phát biểu và trao đổi xung quanh chủ đề chiến thắng lòng mình.
Con muốn hỏi là, nếu mà thầy nói là chiến thắng được lòng mình, như vậy thì mình có đòi hỏi là mình có cần có ý chí không?
Và anh đây hỏi là để chiến thắng được lòng mình có ý chí hay không? Theo quý vị thì có không? Phải có. Giả thể như bây giờ là anh muốn đi về Sài Gòn, bắt buộc anh phải trải qua một chặng đường 70 cây số từ đây về Sài Gòn. Nếu anh không có ý chí, anh đi 30 cây, 40 cây, rồi làm 60 cây số là anh tụt xuống rồi. Anh phải có ý chí, anh mới tới Sài Gòn. Cũng vậy, ông bà mình nói biết ăn thiện lăn vô bếp. Đó là biểu thị cái ý chí của mình á. Mình muốn ăn là mình phải chịu cực, mình nấu cơm. Còn muốn chết thì... Câu này là chết thiệt quá. Tại vì chết mà lết của họ mình mới chết rồi. Lết của đó là sao mà chết nữa, họ mình chết. Phải không, đâu có ai chịu. Ở đây là muốn nói về cái ý chí của mình. Thế là mình phải vượt khó và mình phải kiên nhẫn để mà đối diện với lại tham dục của tự tâm mình. Còn không, anh sẽ giữa đường đại đá, không bao giờ mà anh chấp nhận được cái những cái khó khăn gian khổ. Khi mà cái ý chí của anh nó yếu đi, không bao giờ được. Ngay cả cái chuyện tu tập của mình cũng vậy. Quý vị thấy ngồi đây nãy giờ mấy tiếng, quý vị có ý chí không? Khó lắm á. Không có ý chí là nãy giờ quý vị đứng lên vô đi ra thì tới đây đuôi rồi. Thiệt nó như vậy đó. Mình có ý chí mình mới ngồi lại. Dầu có tăng kể, quý vị biết tăng kể không? Mà tơ chẳng đó, ngồi lâu tăng kể đó. Tức là dù có tê cẳng cũng ngồi nhúc nhích thì việc cái chân chẳng như con vậy, cho đỡ tê, chứng tỏ ý chí của mình.
nó có, chứ còn không là mình đứng dậy rồi, phải không? Tội tuần thì phải ngồi đây mà nghe hai ông thầy này nó tới nó lưu lại nghe mệt thì chết. Quý vị đồng ý không? Vì sao? Để đổi lấy một cái tư luân cho mình tu tập. Tơi cảnh này một chút xíu không có gì hết, phải không quý vị? Chúng ta có cái đó gọi là có ý chí.
Kính thưa cùng tất cả quý vị, thì trở lại vấn đề chiến thắng lòng mình ở đây không có được hơn và thua. Ở đây hoàn toàn không có ý niệm hơn thua, mà là chuyển hóa giống như thầy nói và trong kinh gọi là điều phục. Tức là chúng ta điều chế tất cả những tâm niệm xấu và mình ngự phục những tâm niệm tốt. Đó gọi là điều phục. Tất cả những cái tâm niệm xấu đó, nó làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta đối diện với nó và chúng ta chuyển hóa nó. Cho nên nơi đó chúng ta đã thất bại ê chề, chúng ta đã đau khổ từ những tâm niệm xấu, chúng ta cần phải thay đổi nó lại mà thôi. Giống như ăn cơm mà gặp sàn, chúng ta khó chịu thì chúng ta chỉ khó lấy cái sàn để đẩy ra, chúng ta sàn để chúng ta có gạo không thôi. Thì như vậy đó chính là chiến thắng được lòng mình hoàn toàn. Ở đây không có người thắng và cũng không có kẻ thất bại, mà chỉ có tâm hồn của chúng ta đau khổ sau khi đã trải qua những sai lầm đáng tiếc. Và bây giờ được nhận ra những sai lầm đó, chúng ta gọi là làm lại cuộc đời, hay còn gọi là chuyển hóa nghiệp chướng, chúng ta sẽ có một đời sống bình yên. Cái đó gọi là chiến thắng lòng mình. Vâng, hai thầy nói nhiều quá rồi, bây giờ dừng lại cho quý vị vì thời gian chỉ còn có 5 phút nữa thôi.
Con có hai câu muốn hỏi. Thứ nhất, con muốn hỏi là vị giảng sư là cái thứ người giảng này con phải đạt được, nhưng mà con không biết là tác giả có thể giải thích cụ thể hay không. Và câu thứ hai nữa là trong cái cuốn Ai Di Đà này thấy có ghi là đại nguyện là thứ 18-19, nhưng mà có nói là còn lại những cái đại diện lực của từ 1 cho tới những khoảng còn lại 46 đại diện là tại sao không có, nó chỉ là của trang nghiêm của tập độ thôi. Thì con có thắc mắc như vậy. Chính là vì giảng sư là từ bi an thị tham ô di đà.
Thưa quý vị, đây là cái cuốn luận giảng đại nguyện lực thứ 18-19 của Đức Phật A Di Đà, tác giả Sa Môn Thích Thiện Thuận. Thực ra cuốn sách này của thầy Thiện Thuận ở Hóc Môn. Trời ơi, trên đời này có nhiều Thiện Thuận lắm, chứ không phải chỉ một Thiện Thuận bóng mây dễ thương đâu. Thì thưa quý vị, quyển sách này của thầy Thiện Thuận đó ở Hóc Môn đó, thầy luận giảng về nguyện thứ 18-19 của Đức Phật A Di Đà trong 48 nguyện lực. Thì chúng tôi có đọc cái quyển sách này vì tình cờ nó trùng tên, cho nên mình xem mà người ta đã viết ra được cuốn sách thì mình phải đọc cho thật là kỹ để mình học được những tinh hoa. Nhưng mà khi đọc cái quyển sách này, chúng tôi thấy nó hoàn toàn không phù hợp với Tam Tạng giáo điển, không có được trích cái gì trong kinh điển hết. Tất cả chỉ nói về ý kiến của cá nhân, tức là quan điểm của cá nhân, thuần túy là quan điểm cá nhân. Xin thưa, quan điểm cá nhân chúng ta có thể trình bày, nhưng trình bày với những người có đồng với quan điểm đó thì họ ủng hộ rồi mình tiếp tục, chứ không có mà cái kiểu mà nói vô căn cứ vô cơ sở không có theo kinh điển. Quý vị biết chúng tôi học luật, trong đó nó có một câu từ cái bộ cảnh sách của Đại Viên Thiền Sư, đây là đối với luật trường hàng mà bất kỳ một chú sa di nào vô trường phải học thuộc. Đây là bộ sách gói đầu nằm của các thầy. Trong đó có câu xuất ngôn tu thiện ưu điện chương đàm thuyết nải bàn ư thể cổ, có nghĩa là người tu mà nói năng thì phải dựa vào kinh điển, còn bàn luyện thì phải căn cứ vào lời người xưa thì nó mới đúng. Trong cuốn này nói hoàn toàn theo ý kiến cá nhân, không có theo kinh điển gì hết. Thì xin tương chứng lại cái gì, quyển sách này không phải của thầy, tóm lại là như vậy ha. Thầy chắc thì người khác thì quý vị biết như là được rồi, còn cái chuyện đúng sai tốt xấu gì quý vị cứ tìm về đọc vô tình có cái này, cái sách này nó cũng bán chạy luôn á. Thì quý vị phải chọn lọc về văn tư tu là ba cái điều chính của người học Phật. Nghe xong chúng ta phải suy gẫm những điều đó để chúng ta có thể thực tập được hay không được, thì đó chính là những con đường mà chúng ta cần phải đi. Vì Đạo Phật rất là cảm ơn người Phật tử nào đó đã hỏi cái câu này cho thầy để thầy có cơ hội để mà nói. Vì Đạo Phật xin được tạm biệt quý vị ở đây. Một lần cuối cùng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các Phật tử đã hỗ trợ 21 gian hàng thực phẩm trưa nay để đem tới những niềm vui rất là bình thường của thân thế, nhưng mà làm cho tất cả chúng ta được bình yên trong một ngày. Dù là một ngày bình yên, nhưng nó sẽ là nền tảng cho ngày mai nữa. Nhưng ngày mai phải là một ngày mai bình yên cho chúng ta và thế hệ tương lai. Thầy bảo hỏi có bán rồi đấy không?
Học ém có đế không? Trời, quý vị biết không? Mấy chị tội nghiệp lắm, ở quận 5 nó nhận cái gian hàng học é với lười ươi, lười ươi đi đường ươi. Hả? Cái tiếng Việt kêu cái đó là gì? Tôi nhớ là lười hả? Lười hả? Nghe là lười ươi. Chỉ có nhận cái gian hàng đó thôi mà quý vị biết nó náo rộn cả cái quận 5 luôn. Từ tiền xô, tiền nước, nước phải mua từ Sài Gòn đem ra đây. Tôi nói sao kỳ ngoài này phải có mua nước đựng nước đá cũng chở từ đó ra đây. Nghe nói là sợ nước sông kỳ vậy. Nói đùa thôi chứ không có đâu, nhưng mà tại mấy chị rất sợ nên bà bị bận cực. Thành ra nước cũng phải đặt từ đó chở ra, nước đá cũng phải chở ra. Thâu là phải đi mua thâu mới, chứ sợ thâu như hủ á, thì đó là nói là đồ thâu nhập đồ cũng sợ lắm. Thành ra nó rất là kỹ lưỡng, thành ra không biết có ế hay không. Nếu mà không ế mà đắt thì rất là cảm ơn quý vị. Mong quý vị cho một tràng pháo tay ủng hộ. Quý vị
sao mà hỏi ế vậy? Sao ế được? Bao nhiêu gian hàng, từ người phục vụ cho tới thức ăn, tất cả đều rất dễ thương, phải không quý vị? Rồi tới cái người tôi, các gian hàng đó để thưởng thức cũng dễ thương. Nhưng mà có điều thời gian nó nổi thì mệt quá. Tôi khai mạc với cái gian hàng mệt tới lúc thầy Thanh Trí với thầy Phong Nhã chịu nổi. Thật ra mấy thầy nó cũng bệnh, mấy thầy nó ngợp quá, chịu không được. Nhưng mà cũng đem lại một cái không khí vui tươi. Muốn ngày nào cũng được đắp đổi bằng những cái niềm vui như thế này thì chắc chắn cuộc đời này sẽ không có những nỗi vui phiền. Và chúng ta vui bằng cả tấm lòng của mình trang trải cho tất cả mọi người, không đòi hỏi một điều kiện gì. Nơi đó không còn ngã, không còn pháp, không còn năng, không còn sở, không còn mình, không còn người. Đó là quý vị đang bước lên một vinh quang chiến thắng. Vâng, chiến thắng lòng mình chúng ta mỗi ngày. Xin kết thúc bằng hồi hướng tôn thỉnh thầy và tất cả các vị.
Nguyện đem công đức này hướng về công thân cả để cầu và chúng sanh.
Xuân mới